Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hàng loạt dự án điện bị chậm trễ về tiến độ chưa thể triển khai là vấn đề được nhiều đại biểu đặt câu hỏi trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Trong khi đó, với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, đại biểu Quốc hội truy vấn về việc tổ chức thi xét nâng ngạch công chức viên chức chưa được rõ ràng, minh bạch, còn tồn tại nhiều bất cập. Hội thảo quốc tế Biển Đông hợp tác vì hòa bình và phát triển khu vực bế mạc sau 2 ngày họp. Tại hội thảo, một lần nữa các học giả, nhà nghiên cứu quốc tế cho rằng các quốc gia không được tùy tiện diễn giải Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 để đòi hỏi lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa, đồng thời chấm dứt các hoạt động quân sự hóa đe dọa đến hòa bình ổn định ở khu vực. Bão số 6 có thể mạnh lên tới cấp 11, cấp 12, giật cấp 14. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương không được chủ quan, tập trung kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, đồng thời tiến hành sơ tán dân khỏi những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Trong phần tin thế giới, nước Nga long trọng tổ chức kỷ niệm 102 năm cách mạng tháng 10 vĩ đại. Trung Quốc và Mỹ nhất trí sẽ bãi bỏ thuế áp đặt trong cuộc chiến thương mại kéo dài nhiều tháng giữa hai nước theo từng giai đoạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, sáng nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tiếp tục trả lời chất vấn trước Quốc hội. Nhiều đại biểu bày tỏ lo lắng khi hàng loạt dự án điện bị chậm tiến độ như dự án nhà máy khí hóa lỏng Bạc Liêu, dù đã được chính phủ đồng ý về nguyên tắc, nhưng 18 tháng đã qua nhưng chưa được triển khai, hay dự án điện Long Phú tại Sóc Trăng, dự án nhiệt điện Thái Bình 2. Câu hỏi đặt ra là vì sao lại chậm trễ nhiều như thế? Trách nhiệm của Bộ Công Thương, của Bộ trưởng ở đâu? Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Chất vấn Bộ trưởng liên quan đến dự án điện hóa lỏng Bạc Liêu, đại biểu Nguyễn Huy Thái, đoàn Bạc Liêu đặt câu hỏi.
Dự án nhà máy điện khí hóa lỏng LNG Bạc Liêu báo cáo với Thủ tướng 18 tháng nay và đã được Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc. Tỉnh và nhà đầu tư đã hoàn thành thủ tục đầu tư tròn 12 tháng nay theo yêu cầu của Bộ Công Thương. Thủ tướng đã hai lần chỉ đạo Bộ Công Thương có văn bản trình Thủ tướng phê duyệt bổ sung dự án vào quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Cho đến nay thì dự án quan trọng này của tỉnh nghèo Bạc Liêu vẫn chưa được Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng phê duyệt. Xin đề nghị Bộ trưởng vui lòng cho biết là tại sao lại có sự chậm trễ như vậy.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời, trong quy hoạch, đây là dự án điện dự phòng cho Tây Nam Bộ và cả nước. Bộ Công Thương đã xin ý kiến của Chính phủ xem xét để sớm đưa vào bổ sung trong quy hoạch điện để thực hiện mục tiêu đảm bảo nguồn điện.
Thì Bộ Công Thương báo cáo với đại biểu và với Quốc hội đã thực hiện rất là khẩn trương và có hai lần báo cáo với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để bổ sung quy hoạch dự án. Và hiện nay thì Chính phủ sẽ xem xét sau khi có cái như tôi đã nói, cái tổng hợp theo cái hướng dẫn của Thường vụ Quốc hội về luật pháp thì sẽ xem xét để bổ sung quy hoạch để triển khai thực hiện thời gian tới.
Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị.
Riêng cái dự án điện Bạc Liêu đó thì Bộ trưởng cũng cho đoàn đại biểu Quốc hội Bạc Liêu cũng như Quốc hội biết là bao giờ thì giải quyết rất là chậm rồi, 18 tháng đầy đủ hết các thủ tục đầu tư. Ý kiến của bên Chính phủ, ý kiến của bên Ủy ban Thường vụ cũng đã xem xét cái việc này vì người ta kêu rất là nhiều. Nhưng tôi bây giờ cũng nói chung chung là sẽ xem xét thì rất là khó. Đây là một cái dự án mà của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đề nghị Bộ trưởng có thể nói là trong cuối, từ giờ tới cuối năm có giải quyết được cái dự án này hay không?
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết.
Chúng tôi đã báo cáo hai lần với trên Chính phủ và hiện nay thì theo cái ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thì chúng tôi đã hoàn tất cái báo cáo bổ sung và hiện nay đang đợi Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ, Thường trực Chính phủ cho ý kiến. Và ngay sau khi có ý kiến bổ sung thì Bộ Công Thương sẽ triển khai thực hiện cái việc như là triển khai dự án.
Tiếp tục tranh luận về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Anh Chí, đoàn Hà Nội đề nghị.
Cũng như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hỏi về nhà máy điện Bạc Liêu, chúng tôi cần Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời khi nào thì làm và khi nào thì xong.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định các dự án điện đều cạnh tranh để vào quy hoạch, chứ không phải có sự đánh giá hời hợt.
Dự án của điện Bạc Liêu thì chúng tôi cũng đã nhận được như là cái báo cáo của tỉnh Bạc Liêu và của nhà của chủ đầu tư, của đối tác, thì cho thấy là cái giá điện sơ bộ có thể báo cáo được khoảng độ 7 sen. Và chắc chắn rằng ngay cả các dự án khác thì đều có những cái nguyên tắc để đánh giá, trong đó có những vấn đề rất công khai minh bạch về cái giá điện và cái tác động của nó đến cái cơ cấu giá điện chung của chúng ta và hiệu quả đóng góp cho kinh tế xã hội và cho cả đời sống của nhân dân. Các dự án này đều phải cạnh tranh với nhau để được vào trong cái quy hoạch, chứ không phải là có một cái sự đánh giá hời hợt. Chúng tôi sẽ làm nghiêm và sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, và quyền quyết định là cuối cùng là Thủ tướng Chính phủ.
Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã trả lời nhiều câu hỏi của đại biểu, trong đó đáng chú ý là chất vấn của đại biểu Quốc hội về kinh tế mở hay kinh tế hở.
Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương về kinh tế Việt Nam là kinh tế mở hay kinh tế hở, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, đoàn Hòa Bình nêu câu hỏi.
Quy định hàng Việt Nam là thế nào? Chính sự thiếu minh bạch này đã làm cho nhiều doanh nghiệp như kiểu Asanzo không biết mình có vi phạm không. Như vậy đẩy người dân và doanh nghiệp vào thế rủi ro rất cao. Asanzo, Khải Siêu có đơn thuần là gian lận thương mại hay không? Đề nghị Bộ trưởng cần nói rõ hơn về vấn đề này. Kinh tế Việt Nam là kinh tế mở hay là kinh tế hở?
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh dẫn chứng một số luật quản lý ngoại thương, luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, luật hải quan và các nghị định hướng dẫn vi phạm quản lý địa bàn hải quan, cũng như hàng hóa nhập khẩu liên quan đến luật hải quan. Các luật này đều liên quan đến việc điều chỉnh các hoạt động thương mại trong nước, cũng như liên quan đến hoạt động thương mại quốc tế.
Trong một thời gian dài, cũng đã diễn ra những hành vi có dấu hiệu gian lận thương mại và gian lận xuất xứ, lừa dối người tiêu dùng mà chúng ta đã từng chứng kiến, như là cái vụ Khải Siêu trong một thời gian trước kia, cũng như sau này là câu chuyện như của Asanzo. Và chính vì vậy thì ngay từ năm 2018, Bộ Công Thương đã chủ động báo cáo với Thủ tướng Chính phủ đề xuất việc xây dựng một cái văn bản pháp quy để hướng dẫn cụ thể hơn nữa trong cái việc ghi cái chứng nhận xuất xứ cho các cái sản phẩm hàng hóa sản xuất tại Việt Nam và lưu thông ở tại thị trường trong nước.
Kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, đến lượt Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn. Đã có 79 đại biểu Quốc hội đăng ký và chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã hứa với Quốc hội sửa quy định về chứng chỉ tin học ngoại ngữ để không còn là gánh nặng đối với cán bộ công chức viên chức. Nhóm phóng viên Minh Long và Lại Hoa phản ánh.
Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân sôi nổi với tình trạng việc tổ chức thi xét thăng hạng, nâng ngạch công chức viên chức chưa rõ ràng, có nhiều bất cập, nhất là yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ tin học. Đại biểu Nguyễn Thị Phúc, đoàn Hưng Yên cho rằng, việc tổ chức thi xét nâng ngạch công chức viên chức là chưa rõ ràng.
Nhiều cán bộ công chức viên chức vì muốn cho đủ thủ tục nên đã đăng ký các lớp học ngoại ngữ tin học với thời gian học thực học rất ngắn, nên chất lượng các chứng chỉ ngoại ngữ tin học không thực chất. Thứ hai, nhiều ngành nghề lĩnh vực chưa thực sự cần đến các chứng chỉ này nên sau khi thi học chứng chỉ thì không sử dụng đến. Vì vậy, mục đích có chứng chỉ chỉ nhằm đủ điều kiện để thi xét nâng ngạch và gây tốn kém cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Xin hỏi Bộ trưởng vấn đề này có hay không? Nếu có thì Bộ trưởng làm thế nào mới khắc phục được tính hình thức này? Có nên bỏ quy định phải có chứng chỉ ngoại ngữ tin học khi tiến hành thi xét nâng ngạch công chức viên chức hay không?
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thừa nhận sự phiền hà về văn bằng chứng chỉ, không chỉ thi thăng hạng hay xét nâng ngạch mà còn ở quy trình bổ nhiệm, cho rằng quy định về tiêu chuẩn văn bằng chứng chỉ này có từ năm 1993. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhận khuyết điểm và hứa trước Quốc hội, sau khi luật sửa đổi bổ sung luật cán bộ công chức ban hành, thì Bộ sẽ sửa quy định về văn bằng chứng chỉ tin học ngoại ngữ để không còn là gánh nặng với cán bộ công chức viên chức mà đi vào thực chất.
Tôi thấy rất phiền hà về cái việc văn bằng chứng chỉ không phải riêng về thi nâng ngạch hoặc là xét thăng hạng viên chức đâu. Đâu cái quy trình bổ nhiệm của mình bây giờ đẩy cái bằng cấp tiêu chuẩn điều kiện, tôi thấy nó nhiều quá. Từ năm 93 đến bây giờ thì tôi nghĩ là nó là 20 mấy năm rồi, nó phải sửa chứ. Bộ Nội vụ xin nhận khuyết điểm này. Một cái quyết định mà để 20 năm không sửa, để cho thủ tục rườm rà. Và chúng tôi cam kết tại với Quốc hội là năm 2020 sau khi luật cán bộ công chức sửa đổi chúng tôi sẽ sửa ngay. Và chúng tôi sẽ thực hiện cái quy trình bổ nhiệm, thăng hạng, xét nâng ngạch công chức là theo đúng quy định của Đảng, không thêm bất cứ một hồ sơ thủ tục nào nữa.
Trước những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về nhiều ngành nghề lĩnh vực chưa thực sự cần đến các chứng chỉ này, nên sau khi học chứng chỉ, người học lại không sử dụng đến, đại biểu Trần Hồng Nguyên, đoàn Bình Định chất vấn Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân về yêu cầu văn bằng chứng chỉ chung cho vị trí việc làm.
Yêu cầu về văn bằng chứng chỉ chung cho vị trí việc làm, nhưng mà đối với một số vị trí việc làm không cần phải sử dụng cái văn bằng chứng chỉ đó, như chúng ta vẫn có cái yêu cầu về văn bằng chứng chỉ. Cái việc quy định chung này thì dẫn đến là hiện nay là một số địa phương và mỗi nơi thì có cách làm rất là khác nhau, gây khó khăn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Vậy đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp cơ bản nào để khắc phục được những tình trạng nêu trên. Xin cảm ơn Bộ trưởng.
Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nêu rõ thực trạng này đối với cán bộ là đồng bào dân tộc thiểu số.
Vấn đề ngoại ngữ như bây giờ có thể là Bộ trưởng cũng nghiên cứu thêm đối với những cái vùng, những cái địa phương mà đồng bào dân tộc thiểu số rất là đông và cái người cán bộ, công chức, viên chức ở đó rất thông thạo nội ngữ, tức là tiếng dân tộc. Nhưng mà chúng ta có nhất định là phải quy định là lấy thêm cái ngoại ngữ hay không? Chúng ta cũng phải nghiên cứu trong cái tiêu chuẩn, tức là biết nội ngữ, tiếng Việt và tiếng dân tộc. Ví dụ là người đồng bào Mông rất nhiều, đồng bào dân tộc này, dân tộc nó rất là cao. Nhưng mà chúng ta cứ bắt buộc là không tính cho người ta là đủ tiêu chuẩn cán bộ, cái đó cũng cần suy nghĩ.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, riêng đối với cán bộ công chức người dân tộc thiểu số thì được miễn ngoại ngữ và tin học.
Trước đây đại biểu có chất vấn là nói nếu người Kinh mà công tác ở vùng dân tộc biết được tiếng dân tộc thì được xem như biết ngoại ngữ. Nhưng trường hợp mà người dân tộc mà tới biết tiếng Kinh thì sao? Đây chúng tôi lần này cũng đã sửa đổi là thôi, người Kinh thì khỏi thì học ngoại ngữ.
Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng nêu ra các giải pháp cho rằng có nhiều cách để kiểm soát chất lượng công chức viên chức, trong đó có thể sát hạch trên máy tính mà không cần văn bằng gì. Phương pháp này có thể được thực hiện để giảm bớt thủ tục hành chính.
Lần này thì đã khuyến khích áp dụng về công nghệ thông tin, tức là thi bằng máy. Nên hồi nãy sáng nay tôi có nói vấn đề là khuyến khích chúng ta thi trên máy đó. Thì nếu thi trên máy thì khỏi cần phải có bằng tin học. Mà nếu thi trên máy nhất là kiến thức chuyên môn bằng tiếng Anh thì khỏi cần phải có cái trình độ về ngoại ngữ. Đang khuyến khích máy như hiện nay thì thi công chức mỗi lần tới 500-700 người thì chắc có lẽ địa phương và bộ ngành hiếm có đủ máy móc để phục vụ cho vấn đề thi trên máy. Nên hiện nay chúng ta vẫn còn có hình thức là thi viết hoặc là thi trên máy.
Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nhất là sắp xếp cán bộ công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện xã cũng là vấn đề được các đại biểu tập trung tranh luận và chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chiều nay. Nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phản ánh.
Bày tỏ băn khoăn về việc sắp xếp lại bộ máy nhà nước gặp áp lực đối với một bộ phận người lao động dôi dư, đại biểu Châu Quỳnh Giao, đoàn Kiên Giang chất vấn.
Việc sắp xếp lại bộ máy nhà nước chắc chắn sẽ tồn động rất nhiều lực lượng cán bộ công chức, viên chức, người lao động dôi dư. Và điều này tạo nên tâm lý rất bất an. Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp then chốt để chúng ta giải quyết tốt các chế độ chính sách cho lực lượng cán bộ công chức, viên chức, người lao động dôi dư nhằm tạo nên sự đồng thuận cao trong toàn xã hội đối với chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trả lời, để giải quyết vấn đề biên chế dôi dư trong việc sắp xếp này cũng như thực hiện Nghị định 34 trong việc sắp xếp lại đối với công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, đây là một chính sách rất lớn. Trong nghị quyết của Chính phủ và nghị quyết của Bộ Chính trị đã nói rất rõ về chế độ chính sách này. Bộ sẽ có thể chế và hướng dẫn cụ thể.
Đối với công chức thì chúng ta cố gắng duy trì là trong vòng 5 năm để thực hiện tinh giảm và sau 5 năm thì cái số lượng biên chế được sáp nhập lại y như ban đầu đối với từng loại đơn vị hành chính. Đối với cán bộ thì chúng ta tổ chức cố gắng là giữ người đứng đầu thì sau khi tổ chức đại hội hội đồng dân là phải sắp xếp đơn vị người đứng đầu. Cấp phó thì chúng ta dần dần sẽ giảm dần và đến 5 năm thì chúng ta sẽ giảm hết cái số lượng cấp phó trở lại y theo quy định.
Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Nguyễn Sĩ Cương, đoàn Ninh Thuận tranh luận lại.
Cái việc giảm mà như Bộ trưởng nói rằng là giảm ở cấp xã, rồi cái số đó là khuyến khích nhận lên cấp tỉnh với cấp huyện. Thì tôi không hiểu, bởi vì thực ra nếu như mà giảm theo cái cách là cứ chuyển ở chỗ nọ là sang chỗ kia, tức là chuyển từ dưới lên trên thì tôi nghĩ rằng là không giảm được. Đấy là cái cách làm mà tôi nghĩ rằng là nó không phù hợp với thực tiễn. Thứ hai nữa là Bộ trưởng nói dùng là cái từ tiếp nhận chứ không phải là tuyển dụng. Tôi không hiểu tiếp nhận thì nó là cái cơ chế gì. Không phải thi, không phải xét tuyển nó nọ kia các thứ, tức là không tuyển dụng thì lại tiếp nhận theo cái kiểu mà gọi là thuyên chuyển cán bộ từ dưới lên trên. Tôi thấy cái việc này là quy định như này nó không rõ.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết
Về nghị định 34, theo ý kiến của các vị đại biểu, đối với thôn tổ dân phố tại sao mà có 3? Xin thưa với các đại biểu là từ trước đến nay đối với thôn tổ dân phố vẫn quy định chỉ có 3 chức danh. Đó là bí thư, trưởng thôn tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận là chức danh từ trước giờ thế. Nhưng mà trong thời gian qua thì có nơi là bố trí thanh niên, bố trí phụ nữ, rồi thậm chí bố trí công an. Gần đây thực hiện các chính sách riêng thì có y tế thôn tổ dân phố thì đó là chương trình dự án khác. Nhưng mà nếu nói chức danh những người hoạt động không giấy phép xã từ trước đến giờ chỉ có 3 chức danh. Và đến nay cũng vẫn giữ không quá 3 chức danh. Và nếu không quá 3 chức danh này, nếu kiêm nhiệm chỉ còn 2 chức danh thì cái người được kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp 50%. Thì cái này sắp xếp tinh thần chung là đúng tinh thần nghị quyết 18.
Tiếp tục tranh luận, đại biểu Nguyễn Sơn, đoàn Hà Tĩnh chất vấn Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân.
Cái nghị định 34 của chính phủ quy định nhiều cái chính sách cho cán bộ cơ sở, mà vừa qua tiếp xúc cử tri thì cử tri phản ánh không đồng tình cái chỗ là quy định là ở thôn tổ dân phố không quá 3 người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước, còn lại thì sẽ được hưởng trong đoàn phí hồi phí khoán cho các đối tượng và các quỹ khác. Trước đây trong nghị định 92 thì quy định phần này là do hội đồng nhân tỉnh quyết định và ngân sách nhà nước hỗ trợ 2/3, cho nên các tỉnh là biểu quyết chính sách này khá rõ nét. Bây giờ làm thế này là không hỗ trợ được ngân sách cho lực lượng này hoạt động, cho nên rất khó khăn cho cơ sở. Và Hà Tĩnh chúng tôi đã làm thì từ 3 tháng nay thì lực lượng này không có kinh phí để hoạt động, rất khó. Đề nghị Bộ trưởng cho ý kiến chỉ đạo.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định:
đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thì chúng ta cũng tiếp tục giảm là từ 8 cho đến 9 những người hoạt động chuyên trách để tăng chế độ phụ cấp và chuẩn bị cho vấn đề chúng ta sắp tới xây dựng cái mô hình của chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn mà Hà Nội là một cái thí điểm. Lần này chúng ta thông qua nghị quyết Hà Nội về cái mô hình chính quyền đô thị không tổ chức hoạt động dân đây thì cái chính quyền của cái cấp phường của Hà Nội sắp tới đây thì nó là một cái cơ quan của cấp huyện, nó là cánh tay nối dài. Vậy thì sẽ tương lai không còn những người hoạt động chuyên trách nữa. Từng bước chúng ta sẽ giảm dần những người hoạt động chuyên trách và nâng dần chế độ liên thông của công chức cấp xã và công chức cấp huyện. Đây là cái chủ trương hoàn toàn đúng đắn để chúng ta xây dựng về cái hệ thống chính quyền sắp tới là cho nó phù hợp với giữa nông thôn, giữa đô thị, giữa hai đảo và miền núi.
Nhiều vấn đề nóng khác cũng được các đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ, như đề nghị Bộ trưởng làm rõ vì sao lại xảy ra hiện tượng nhiều cán bộ công chức viên chức sai phạm đạo đức công vụ, nguyên nhân và giải pháp như thế nào để khắc phục trong thời gian tới.
Nêu tình trạng cán bộ công chức viên chức nhũng nhiễu gây khó dễ cho người dân và doanh nghiệp được phản ánh tại kỳ họp cuối năm 2016, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, đoàn Nghệ An cho biết.
Và có lúc tôi đã đề nghị chính phủ và các bộ ngành đuổi việc những người này. Tuy nhiên thấy khó khăn quá. Và nguyên nhân vướng mắc này là do luật cán bộ công chức của chúng ta chế tài xử phạt không nghiêm và quy trình rất nhiều khê rất dài dòng. Trong lúc đó sắp tới cái luật này sẽ thông qua tại Quốc hội lần này mà chúng ta không sửa cái này thì làm sao chính phủ có cơ sở để ban hành nghị định được. Cho nên đề nghị Bộ trưởng là với tư cách tư lệnh ngành lần này sửa thì nên có cái gì mạnh tay hơn, mới hơn để chúng ta dẹp bỏ cái nạn này đi.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trả lời đó là một lỗ hổng mà nếu không kịp bịt thì từ một lỗ hổng nhỏ sẽ thành một lỗ hổng lớn, dễ đắm thuyền, rất nguy hiểm. Cùng với đó là tình trạng tham nhũng vặt đã ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.
Đối với cán bộ nhũng nhiễu, tôi xin ghi nhận ý kiến của đại biểu Cầu. Sắp tới để tham mưu trong việc xây dựng các nghị định, nhất là xây dựng nghị định thay thế nghị định 34 về xử lý kỷ luật cán bộ công chức sắp tới thì chúng ta phải cương quyết vấn đề này. Và đây cũng là cái việc mà khi cái luật công chức có hiệu lực thì xây dựng nghị định này thì chúng tôi sẽ ghi nhận ý kiến này để bổ sung làm sao chúng ta ngăn chặn và không để những phần tử này lọt vào trong cơ quan hệ thống hành chính nhà nước để gây nhũng nhiễu, làm phiền hà cho người dân, giảm lòng tin của người dân.
Cũng liên quan đến vấn đề này, đại biểu Phạm Tất Thắng, đoàn Vĩnh Long thẳng thắn nêu ý kiến.
Báo chí dư luận cũng phản ánh nhiều về hiện tượng cán bộ công chức viên chức vô cảm khi tác nghiệp. Cử tri có hỏi và tôi xin hỏi Bộ trưởng trả lời giúp là chúng ta có quy trình tuyển dụng, đào tạo, đánh giá quy hoạch bổ nhiệm cán bộ khá chặt chẽ. Sao lại xảy ra hiện tượng nhiều cán bộ công chức viên chức sai phạm, đạo đức công vụ của một bộ phận không đáp ứng yêu cầu như vậy? Nguyên nhân và giải pháp thế nào để khắc phục trong thời gian tới?
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng
cái gốc của vấn đề là cái chỗ tín dụng. Không giải quyết được cái gốc của tín dụng thì xin thưa các đồng chí là các bước tiếp theo là coi như là nó vướng cả. Mà tôi nói thống kê đây thì trong thời gian qua thì không có báo cáo trước đại biểu được con số cụ thể. Nhưng mà trong trường hợp tín dụng này có những tỉnh đã sai phạm trên 1.700 trường hợp. Tôi nói vậy để các đồng chí biết là con số này không nhỏ chút nào. Tất nhiên cũng những cái tỉnh thì chỉ vài ba chục trường hợp, vài trăm trường hợp. Nên đây là do cái chính sách đặc thù của từng địa phương. Ta đưa ra chính sách ưu đãi về ưu tiên trong cái đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng thông tin, Thủ tướng đã chỉ đạo giao cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Tổ trưởng Kiểm tra Công vụ. Vừa qua chính phủ đã ban hành đề án văn hóa công vụ, do đó các địa phương cần xây dựng chương trình hành động, triển khai. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phát động văn hóa công sở, công chức phải thực sự là công bộc của dân.
Sau phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trung Hòa Bình phát biểu làm rõ một số vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách. Tổng hợp của phóng viên Văn Hiếu.
Phó Thủ tướng Trung Hòa Bình khẳng định, việc cải cách bộ máy hành chính nhà nước vẫn còn một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện như hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập cồng kềnh, một bộ phận cán bộ công chức viên chức chưa làm tròn nhiệm vụ chức trách được giao, tình trạng tham nhũng vặt vẫn còn. Chính vì vậy, thời gian tới, Chính phủ quyết tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và đặc biệt lưu ý các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đã nêu về các vấn đề văn bằng chính trị, vị trí việc làm, cán bộ là người dân tộc thiểu số.
Tiếp tục rà soát sắp xếp thu gọn đầu mối tổ chức của các cơ quan, bố trí số lượng cấp phó phù hợp đối với việc thí điểm hợp nhất các sở ở địa phương. Căn cứ ý kiến của các cơ quan, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp, khả thi, thận trọng trong công tác sắp xếp tổ chức và bố trí cán bộ.
Phó Thủ tướng Trung Hòa Bình cũng cho biết, Chính phủ xác định phải làm từng bước thận trọng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa lắng nghe ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động để có giải pháp giải quyết đúng quy định của pháp luật, đồng thời phải đảm bảo hợp tình, hợp lý, không tạo ra những vấn đề xã hội bức xúc.
Trong các giai đoạn phát triển của đất nước, chúng ta đã tiến hành một số lần, nhưng vấn đề này chưa bao giờ là dễ dàng. Chính phủ xác định đây là vấn đề khó khăn, phức tạp, nên phải có bước đi phù hợp thận trọng. Rất mong các vị đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ để thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng và Quốc hội.
Kết luận phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiếp tục triển khai thực hiện việc đổi mới sắp xếp tổ chức của hệ thống các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm chặt chẽ theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xây dựng đề án sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương và đề án tinh giản biên chế của bộ, ngành, địa phương theo lộ trình đến năm 2021, rà soát việc tinh giản biên chế đối với lĩnh vực giáo dục và y tế, sửa đổi bổ sung định mức học sinh, giáo viên trên lớp, định mức nhân viên y tế, giường bệnh cho phù hợp theo từng vùng và giữa nông thôn với đô thị, giữa miền núi với đồng bằng, bảo đảm mục tiêu người học phải có giáo viên, người bệnh phải có bác sĩ. Trước mắt trong năm nay, cố gắng xử lý dứt điểm bất cập về hợp đồng đối với các giáo viên và nhân viên y tế. Năm tới, ban hành nghị quyết về tinh giản biên chế đối với ngành giáo dục và y tế.
Nghiên cứu việc tổ chức thi xét nâng ngạch, bảo đảm phù hợp với đề án tiền lương, đáp ứng yêu cầu thực tế, rà soát lại các điều kiện về các cái quy định tin học, ngoại ngữ trong thi nâng ngạch, bổ nhiệm, tổng kết hoàn thiện các quy định và triển khai xây dựng vị trí việc làm, khoa học, làm cơ sở cho việc sắp xếp, bố trí cán bộ, tinh giản biên chế, rà soát ban hành quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với từng chức danh, chức vụ.
Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng sẽ trả lời về công tác quản lý báo chí, quản lý giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình, cấp, thu hồi thẻ nhà báo, công tác quản lý thông tin điện tử, nhất là các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, quản lý quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính phủ điện tử. Chốt lại 3 ngày chất vấn, chiều mai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ báo cáo làm rõ thêm các vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục tường thuật phiên làm việc ngày mai của Quốc hội trên kênh Thời sự VV1, buổi sáng từ 7 giờ 55 phút, buổi chiều từ 13 giờ 55 phút. Mời quý vị và các bạn quan tâm chú ý đón nghe.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay tại Hà Nội, khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội thi cán bộ công chức viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham dự sự kiện. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
Hội thi nhằm tuyên truyền khích lệ cán bộ, đảng viên của 14 cơ quan của khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương thực hiện đạo đức công vụ. Các đội thực hiện các phần thi như tuyên truyền về văn hóa công sở, văn nghệ, hùng biện về văn hóa công sở, hiểu biết về văn hóa công sở. Phát biểu tại hội thi, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ.
Hội thi phải góp phần lan tỏa làm cho văn hóa công sở được thấm sâu, rộng rãi nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động từ tu dưỡng rèn luyện nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần nêu gương của cán bộ trong phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan đảng trung ương nói riêng và trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong hệ thống chính trị nói chung.
Chiều nay tại Hà Nội, Hội thảo quốc tế lần thứ 11 về Biển Đông với chủ đề Biển Đông hợp tác vì hòa bình và phát triển khu vực do Học viện Ngoại giao, Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông và Hội luật gia Việt Nam tổ chức đã kết thúc tốt đẹp. Sau 2 ngày làm việc tích cực trong không khí cởi mở, hữu nghị và thẳng thắn, nhiều bài phát biểu được trình bày và nhận được hàng trăm lượt thảo luận, trao đổi, trong đó đề cập trực diện những vấn đề nóng trên Biển Đông hiện nay và đưa ra những khuyến nghị thực chất. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Trong 2 ngày làm việc, các diễn giả đã cùng đánh giá hiện trạng tình hình Biển Đông trong thời gian vừa qua, từ đó kiến nghị nhiều giải pháp về xây dựng lòng tin, kiểm soát và giải quyết từng bước tranh chấp để duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Nhiều học giả cho rằng, việc các nước gia tăng xây dựng lực lượng và quân sự hóa Biển Đông là nguy cơ bất ổn lớn nhất hiện nay và đang diễn ra nhanh chóng, không chỉ bởi sự gia tăng hiện diện của các lực lượng trên mặt biển mà cả dưới đáy biển và trên không. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về việc mở rộng triển khai các cơ sở lưỡng dụng dưới danh nghĩa các công trình dân sự ở Biển Đông. Bên cạnh đó thì cạnh tranh tài nguyên biển như nguồn cá và khai thác tài nguyên dầu khí là một nhân tố gây bất ổn và ảnh hưởng tới trật tự trong khu vực. Bàn về giải pháp xây dựng lòng tin, duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông thời gian tới, nhiều học giả cho rằng các bên tranh chấp cần xem lại yêu sách của mình, từ đó bỏ các yêu sách thái quá không phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, từ đó thu hẹp tranh chấp, tiến tới từng bước giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. Các chuyên gia pháp lý tại hội thảo nhấn mạnh các quy định của luật pháp quốc tế về giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, nghiêm cấm việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong luật pháp quốc tế. Các học giả ghi nhận trong thời gian qua, các bên đã nỗ lực đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Tuy nhiên, cảnh báo tiến trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông sẽ mất nhiều thời gian. Nhiều đại biểu từ các nước ngoài khu vực mong muốn ASEAN và Trung Quốc tăng cường minh bạch tiến trình đàm phán, tôn trọng lợi ích hợp pháp của các nước ngoài khu vực. Bên cạnh bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, nhiều học giả cho rằng các nước ASEAN có thể chủ động đề xuất các sáng kiến xây dựng các quy tắc ứng xử khác ở Biển Đông, như là quy tắc ứng xử phòng chống va chạm không mong muốn ở trên không hoặc chuẩn mực xử lý các vấn đề rác thải nhựa trên biển. Hội thảo quốc tế về Biển Đông năm nay thu hút số lượng đại biểu tham dự lớn nhất từ trước tới nay, với hơn 50 diễn giả là các chuyên gia, các học giả hàng đầu thế giới, cùng hơn 250 các nhà nghiên cứu, các nhà ngoại giao của trong và ngoài nước. Trong 10 năm tổ chức, các học giả đã có thể thảo luận với niềm tin lớn hơn về một hệ thống dựa trên luật lệ, nhiều khía cạnh pháp lý đã trở nên rõ ràng hơn. Các học giả có nhận thức chung rằng luật pháp quốc tế cần phải được tôn trọng và thực thi đầy đủ.
Thưa quý vị và các bạn, việc tùy tiện diễn giải Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc năm 1982 sẽ gây bất ổn cho khu vực và cả nguy cơ tranh chấp trên Biển Đông. Đó là khẳng định của nhiều học giả bên lề Hội nghị Quốc tế về Biển Đông lần thứ 11 diễn ra tại Hà Nội. Tại phiên kỷ niệm 25 năm Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc năm 1982 vừa diễn ra, vấn đề này được cho là một thách thức nổi lên đe dọa an ninh và ổn định ở Biển Đông. Bên lề hội thảo, phóng viên Hồ Điệp ghi lại một số ý kiến của các học giả quốc tế.
Một điểm được các thẩm phán Tòa luật biển quốc tế UNCLOS nêu lên trong các phiên thảo luận là một số điều khoản của UNCLOS 1982, trong đó có điều 60 đã quy định rõ việc tiến hành mở rộng, thay đổi các đá dạn san hô thành đảo nhân tạo không thể là cơ sở để đòi hỏi lãnh hải riêng hay đòi vùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa. Một đảo nhân tạo theo luật pháp quốc tế hiện nay chỉ có thể có vùng an toàn 500 mét. Vì thế, việc Trung Quốc sử dụng chính những thực thể đá đã chiếm đóng trái phép của Việt Nam bằng vũ lực để mở rộng lãnh hải, đơn phương thay đổi hiện trạng ở khu vực này đã không được luật pháp quốc tế thừa nhận, mà chỉ là một cách tự diễn giải UNCLOS 1982 theo ý của Bắc Kinh mà thôi. Theo giáo sư Stanley Lo, Michael Pollock, thẩm phán Tòa luật biển quốc tế UNCLOS, những cách tự diễn giải về chủ quyền mà một số nước như Trung Quốc đang áp dụng đã đi ngược lại các quy định của UNCLOS 1982 bởi nó đã vi phạm hệ thống pháp lý toàn diện về quản trị biển.
Đầu tiên, đảo đá không thể khai thác như một thực thể, vì thế không thể dùng cách tự bồi đắp để có được đặc quyền trên biển. Trong các vùng đặc quyền kinh tế, các quốc gia ven biển có quyền khai thác và quy định điều chỉnh về quy định nghề cá, xây dựng đảo nhân tạo. Các quốc gia muốn nghiên cứu, khảo sát ở vùng biển phải nhận được sự đồng ý của các quốc gia ven biển. Đây là nguyên tắc quan trọng đã được đề cập trong UNCLOS. Phán quyết về quyền lịch sử của Trung Quốc đối với Biển Đông đã không được áp dụng.
Vị giáo sư này cũng nhấn mạnh rằng luật quốc tế là do các nước tạo ra và tuân thủ, nhưng không phải cuốn sách đóng mà phát triển theo tư duy và cuộc sống của con người. Nếu luật bị vi phạm, không có nghĩa là nó không cần thiết nữa, mà ngược lại, theo ông, cần phải chỉ rõ ai vi phạm nguyên tắc hay điều khoản gì để tìm ra biện pháp giải quyết. Công ước không tệ, mà chỉ có con người áp dụng sai là tệ mà thôi. Chia sẻ quan điểm này, chuyên gia nghiên cứu các vấn đề quốc tế Bhushabhat, Đại học Jawaharlal Nehru, Ấn Độ phân tích, việc một mình một kiểu áp dụng Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc theo cách có lợi cho mình sẽ tạo ra những tiền lệ nguy hiểm.
Tất cả các nước đều tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS, ngoại trừ Trung Quốc. Dù họ đã ký nhưng mà họ lại không tuân thủ. Ngay cả Mỹ, một quốc gia không ký vào UNCLOS 1982, thì vẫn tuân thủ văn bản mang tính pháp lý cơ bản về biển và đại dương này của Liên Hợp Quốc, bởi nó đã đặt ra những nguyên tắc cơ bản nhất cho các nước trong hành xử đối với các vấn đề trên biển nói chung, trong đó có Biển Đông, thậm chí là những vùng trồng lấn hoặc là vùng tranh chấp. UNCLOS tuy không mang tính ràng buộc nhưng mà lại là một căn cứ pháp lý quan trọng để các nước dựa vào đó tuân thủ luật pháp quốc tế.
Ở một góc nhìn khác, giáo sư Alexander Vu Vinh, nghiên cứu viên cao cấp Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ nhận định, hành động ngang ngược của Trung Quốc sẽ đặt ra nhiều nguy cơ đối với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, bởi nếu cứ tiếp tục áp dụng UNCLOS 1982 theo tính toán của mình, thì Trung Quốc sẽ đẩy khu vực vào những tình huống xấu.
Tôi nghĩ là đối với khu vực thì có hai cái nguy cơ lớn nhất từ cái hành động của Trung Quốc. Cái nguy cơ thứ nhất là với cái hành động này, Trung Quốc tiếp tục tiến thêm những bước nữa trên cái con đường hướng tới việc giành cái quyền kiểm soát Biển Đông, khống chế cái không gian biển ở trong khu vực. Cái nguy cơ thứ hai là cái sự áp đặt đơn phương của Trung Quốc trà đạp lên luật pháp quốc tế, nếu mà không bị ngăn cản thì sẽ tạo nên củng cố một cái hiện thực mới trên đồng là sức mạnh của Trung Quốc đứng cao hơn luật pháp quốc tế và buộc mọi người phải chấp nhận.
Thưa quý vị và các bạn, bên lề hội thảo quốc tế lần thứ 11 về Biển Đông vừa diễn ra, phần lớn các học giả đều nhận định rằng khi Trung Quốc bác bỏ phán quyết của tòa trọng tài thường trực trong vụ kiện Philippines tháng 7 năm 2016, Trung Quốc đã phủ nhận trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ vốn là cơ sở để duy trì trật tự trên biển và tự do hàng hải trên Biển Đông. Trong bối cảnh các quốc gia vừa kỷ niệm 25 năm Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc năm 1982, việc một số cường quốc tự cho mình cái quyền áp dụng Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc năm 1982 theo cách riêng, phủ nhận trật tự toàn cầu là điều không thể chấp nhận. Trong bối cảnh thế giới biến động, nhiều thay đổi như hiện nay, một lần nữa tinh thần thượng tôn pháp luật càng phải được đề cao và coi trọng. Và trong một diễn biến liên quan, chiều nay tại cuộc họp báo thường kỳ, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng Việt Nam khởi kiện Trung Quốc về tình hình gần đây trên Biển Đông. Ông Ngô Toàn Thắng khẳng định, Việt Nam chủ trương sẵn sàng giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình thông qua tiến trình ngoại giao và pháp lý phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng cùng các quốc gia và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực, thiết thực vào duy trì trật tự hòa bình, an ninh khu vực, an ninh an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật ở Biển Đông. Trước đó, đầu tháng 7 vừa qua, Trung Quốc đã triển khai nhóm tàu thăm dò Hải Dương 8 tới vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam tại Nam Biển Đông và hiện tiếp tục mở rộng hoạt động. Hành động này vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Cũng tại cuộc họp báo chiều nay, ông Ngô Toàn Thắng cho biết đoàn công tác liên ngành do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng dẫn đầu đã tới Anh nhằm trao đổi trực tiếp với các cơ quan chức năng và địa phương sở tại về vụ 39 người thiệt mạng trong một xe container ở hạt Essex. Trong thời gian tại Anh, Thứ trưởng Tô Anh Dũng đã có nhiều cuộc làm việc với các cơ quan chính phủ Anh và các cơ quan chức năng của Anh, gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, thẩm phán phụ trách vụ việc và đại diện cảnh sát hạt Estes. Hai bên đã và đang phối hợp rất tích cực để đẩy nhanh việc xác minh danh tính các nạn nhân và giải quyết hậu sự. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng cũng chia sẻ thông tin, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố vụ án và cho đến nay đã tạm giữ 9 người liên quan đến vụ việc này. Theo thông tin từ Đại sứ quán Australia tại Hà Nội, hai hành khách từ Việt Nam đã bị từ chối thị thực vào Australia sau khi vi phạm các quy định về an ninh sinh học của nước này. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin.
Thông cáo cho biết, ngày 12 tháng 10 vừa qua, một nữ hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh đã không khai báo về việc trong hành lý có 4,6 kg thịt lợn chưa nấu chín, 470 g trứng, hơn 1 kg chim cút đã nấu chín, 1 kg pate cùng với 1 kg hoa quả chưa xác định và 1 kg tỏi. Tiếp đó thì vào ngày 2 tháng 11, một hành khách khác từ Hà Nội cũng không khai báo về số lượng gần 4 kg bánh trung thu, trong đó nhân bánh có thành phần thịt lợn trong hành lý của mình. Hành lý của cả hai hành khách này đã được đi chiếu tia X và sau khi các sản phẩm có nguy cơ an ninh sinh học cao bị phát hiện, họ đã nhận phiếu phạt từ nhân viên an ninh là 420 đô la Australia và bị viên chức lực lượng biên phòng hủy thị thực vào Australia. Với bất kỳ ai có thị thực bị hủy sẽ không thể tiếp tục xin thị thực vào Australia trong thời gian là 3 năm tiếp theo. Australia rất nghiêm ngặt trong các quy định về an ninh sinh học cũng như không khoan dung đối với bất cứ ai vi phạm không tuân thủ việc khai báo các hàng hóa có nguy cơ an ninh sinh học cao, ví dụ như là thịt bò hoặc thịt lợn hoặc các sản phẩm có sử dụng thịt động vật làm nguyên liệu khi nhập cảnh vào Australia.
Chất lượng không khí ở Hà Nội tiếp tục ở mức xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Sáng nay tại hầu hết các trạm đều cho chỉ số chất lượng không khí trong ngưỡng cảnh báo đỏ. Tin chi tiết cho biết.
Theo số liệu đo đạc từ Chi cục Bảo vệ Môi trường thành phố Hà Nội, sáng nay tại hầu hết các trạm đều cho chỉ số chất lượng không khí trong ngưỡng cảnh báo đỏ từ 151 đến 200, tức chất lượng không khí ở mức xấu. Ở ngưỡng này, những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Theo dự báo, ít nhất 3 ngày nữa, Hà Nội vẫn không có mưa, nắng ráo là điều kiện thời tiết khiến ô nhiễm không khí tiếp diễn, thậm chí gia tăng mức độ nguy hại. Để tránh những tác động xấu đến sức khỏe, nhóm nhạy cảm bao gồm trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp không nên hoặc hạn chế thời gian ở ngoài trời. Đối với người khỏe mạnh, nếu ra đường, cần sử dụng khẩu trang chuyên dụng và kính chắn bụi.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh.
Bình luận sâu.
Tương tác đa chiều.
Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 6.
Vào lúc 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây quần đảo Trường Sa khoảng 380 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, tức là từ 90 đến 115 km/h, giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 130 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão hầu như ít dịch chuyển, sau đó có khả năng đổi hướng, di chuyển chậm về phía Tây và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 270 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, tức là từ 100 đến 135 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh, phía Bắc vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 112 độ Kinh Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 9 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc, 113 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, tức là từ 100 đến 135 km/h, giật cấp 15. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Đến 16 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ngãi Khánh Hòa khoảng 90 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, tức là từ 90 đến 115 km/h, giật cấp 14. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, đi vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Campuchia, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của bão số 6, sáng nay Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp lên phương án ứng phó với bão.
Tại cuộc họp, cơ quan khí tượng Thủy Văn cho biết vùng nguy hiểm của bão số 6 trên biển có phạm vi rất rộng. Vì vậy, các địa phương cần chủ động thông báo cho chủ phương tiện tàu bè biết hướng di chuyển và để tránh trú bão an toàn. Ngoài ra, các khu vực nuôi trồng thủy sản cần sớm có phương án thu hoạch giảm thiệt hại. Bởi trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão hiện có tới hơn 100.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản. Khả năng đến cuối tuần, bão sẽ đổ bộ vào khu vực Nam Trung Bộ và gây ra một đợt mưa lớn. Khu vực này vẫn đang khắc phục thiệt hại cơn bão số 5 vừa qua. Vì vậy, cần sớm có sự chuẩn bị ứng phó với bão số 6, nhất là lên phương án sơ tán dân và chẳng chống nhà cửa.
Chiều nay, Ủy ban dân tỉnh Phú Yên cũng đã có cuộc họp khẩn với Ủy ban dân các huyện, Bộ đội Biên phòng, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để lên phương án phòng chống bão số 6. Phóng viên Thanh Tuấn, thường trú tại khu vực miền Trung, đưa tin.
Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, hiện vẫn còn 298 tàu cá với hơn 1.745 lao động của tỉnh Phú Yên đang hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển, chủ yếu là ở vùng biển Trường Sa. Tất cả các chủ phương tiện đã nhận được thông tin về cơn bão số 6, chủ động di chuyển ra các khu vực nguy hiểm và thường xuyên liên lạc với gia đình, bộ đội biên phòng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện Đông Hòa, Tuy An và thị xã Sông Cầu nhanh chóng cung cấp số điện thoại số hộ dân đang sống trong các lồng bè nuôi trồng thủy sản. Cơ quan chức năng sẽ thông tin gọi điện báo trước cho các hộ dân này để thông tin về cơn bão, vận động bà con lên bờ tránh trú. Các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Tây Hòa và Phú Hòa cũng cung cấp nhanh số điện thoại của các hộ dân trong vùng nguy hiểm để kịp thời thông báo qua tin nhắn khi có xả lũ thủy điện sông Ba Hạ, nhất là các hộ dân nuôi trâu bò trong khu vực lòng sông Ba. Trước đó, khi cơn bão số 5 đổ bộ, hơn 50 hộ dân sống trên lồng bè ở vịnh Vũng Rô, huyện Đông Hòa không chịu di chuyển lên bờ, mặc dù đã được chính quyền địa phương vận động thuyết phục. Nguyên nhân do người dân tâm lý chủ quan, sợ mất tài sản. Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu lãnh đạo các địa phương có biện pháp quyết liệt để đưa ngư dân vào bờ, trường hợp khẩn cấp yêu cầu bộ đội biên phòng điều tàu quân sự hoặc loại cano lớn đặc chủng để thực hiện biện pháp cưỡng chế kéo các lồng bè vào bờ.
Đầu tiên mà chúng tôi nhận thấy sự chủ quan của người dân trong quá trình phòng tránh bão. Trên đây là cái điều chúng tôi đáng lo. Cũng vì vậy chúng tôi ngay trong cái đợt này có chỉ đạo quyết liệt và các lực lượng chức năng sẽ tiến hành là cưỡng chế là di dời bắt buộc, chứ còn nếu bằng biện pháp tuyên truyền không là chưa đủ.
Tỉnh Khánh Hòa cũng đang khẩn trương lên phương án đối phó với bão số 6, ghi nhận của phóng viên Thái Bình.
Các địa phương chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người trên đảo, lồng bè nuôi trồng thủy sản, các hoạt động khai thác trên biển, ven biển, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách. Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân, nhất là bà con ở các vùng ven sông suối, hạ lưu hồ chứa, vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ sạt lở đất để chủ động các biện pháp phòng tránh. Các địa phương cần kiên quyết sơ tán người dân ra khỏi các vùng xung yếu nguy hiểm, rà soát, kiểm tra các công trình đang thi công có nguy cơ ảnh hưởng đến việc cản trở dòng chảy, phá dỡ đê quay, hạn chế ngập úng do các công trình xây dựng gây ra. Các chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường kiểm tra, rà soát đánh giá mức độ an toàn của các dự án, công trình xây dựng, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình đang thi công, không để ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Ông Nguyễn Sĩ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết:
sạt lở ngập úng cục bộ ở các khu vực trũng, sạt lở ở khu vực đồi núi nguy hiểm là có nguy cơ xảy ra rất lớn, kiên quyết di dời toàn bộ các khu vực 88 điểm xung yếu, thì qua thống kê là có 3.707 hộ với 15.406 nhân khẩu cần phải di dời về nơi trú tránh an toàn, cũng như các phương tiện tàu thuyền về trú tránh an toàn để đề phòng cái việc lũ quét, sạt lở.
Tại tỉnh Quảng Ngãi, đến chiều nay vẫn còn hơn 400 tàu thuyền với hơn 4.700 ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển. Tại vùng biển Trường Sa, hiện còn 22 ngư dân đi trên hai tàu cá QNG 95028TS và QNG 90575TS vẫn chưa liên lạc được. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các địa phương ven biển và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi thông tin, hướng dẫn kịp thời cho các chủ phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển, hướng đi của bão số 6 để chủ động phòng tránh. Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền trên biển nhanh chóng di chuyển vào đất liền hoặc tìm nơi tránh trú an toàn. Ông Nhâm Xuân Sĩ, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi khuyến cáo:
bà con ngư dân không được chủ quan, tùy theo vị trí của mỗi con thuyền, mỗi con tàu đang ở đâu, sẽ có một cách tìm nơi trú ẩn tốt nhất. Ví dụ là các cái nơi khu vực quần đảo Trường Sa thì chúng ta có những cái nơi neo đậu trú thuyền đấy.
Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Hôm nay bão số 6 quay đầu lại hướng về phía miền Trung nước ta. Khả năng 1 đến 2 ngày tới khi đi vào phía bắc huyện đảo Trường Sa, cường độ bão có thể đạt tới cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Các chuyên gia nhận định đây có thể sẽ là cơn bão mạnh nhất kể từ đầu mùa bão đến nay ở Biển Đông. Trên biển rất mạnh, nhưng khi vào đến vùng biển gần bờ khu vực Trung Bộ, gặp nước biển lạnh hơn nên có thể bão sẽ giảm từ 2 đến 3 cấp, thậm chí là yếu hơn. Từ khoảng chiều tối và đêm ngày 9 tháng 11, hoàn lưu của cơn bão số 6 ảnh hưởng đến các tỉnh Nam Trung Bộ, nên khu vực này có khả năng sẽ xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Ở vùng ven biển cần đề phòng gió mạnh, nước biển dâng hết sức nguy hiểm, người dân cần chú ý. Ngoài ra mưa lớn cũng xảy ra ở các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ từ ngày 10 và ngày 11 tháng 11, nên người dân cần chủ động kế hoạch ứng phó với nguy cơ xảy ra ngập lụt và đặc biệt tuyệt đối không ra khơi đánh bắt hải sản trong những ngày tới cho đến khi bão số 6 tan.
Chương trình sẽ được tiếp tục với một số tin thế giới đáng chú ý. Hôm nay, lễ diễu hành và meeting kỷ niệm 102 năm cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 vĩ đại sẽ diễn ra tại thủ đô Moscow vào lúc 16 giờ giờ Moscow, tức là 20 giờ tối nay theo giờ Việt Nam. Cũng trong ngày hôm nay, các hoạt động kỷ niệm đồng thời được tổ chức ở nhiều thành phố khác của nước Nga. Phóng viên Anh Tú, Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
Cùng tham gia lễ diễu hành và meeting long trọng kỷ niệm 102 năm cách mạng tháng 10 vĩ đại, có Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Phái Đảng Cộng sản Nga ở Duma Quốc gia, các ủy ban khu vực và thành phố Moscow của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, phong trào ủng hộ quân đội, Hội các sĩ quan Liên Xô, phong trào phụ nữ toàn Nga, Niềm hy vọng Nga, Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin, các phong trào và tổ chức xã hội cánh tả khác. Những người tham dự buổi lễ thường đến rất sớm trước giờ bắt đầu và mang theo cờ đỏ in hình múa liềm với những băng rôn dài, in những dòng chữ lớn thể hiện tinh thần bất diệt của cách mạng tháng 10 như muôn năm cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 vĩ đại, Lenin tháng 10 chiến thắng. Ông Valery Raskin, đại biểu Duma Quốc gia, bí thư thứ nhất Ban chấp hành thành phố Moscow của Đảng Cộng sản Nga cho rằng ngày 7 tháng 11 là ngày lễ trọng đại. Ngày 7 tháng 11 là ngày cả nước tổ chức kỷ niệm. Đây là ngày giải phóng khỏi sự bóc lột, ngày của lao động, của sự tự do, của tất cả mọi cơ hội. Chúng tôi tổ chức diễu hành, meeting, tập trung ở quảng trường Pushkin, sau đó đến quảng trường cách mạng để kỷ niệm. Tôi là người từ thời Xô Viết, được giáo dục các truyền thống Xô Viết và tôi truyền lại cho các con, cháu và hy vọng các cháu vẫn tiếp tục những truyền thống này. Cách mạng tháng 10 không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với nước Nga mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phong trào cách mạng thế giới. Trải qua hơn một thế kỷ, nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới vẫn trân trọng những giá trị của cách mạng tháng 10. Thực tế chứng minh một số nước đi theo con đường của cách mạng tháng 10 theo mô hình của chủ nghĩa xã hội đang phát triển thành công, như nhận định của ông Ivan Miserov, công tác tại Ban chấp hành thành phố Moscow, đảng viên Đảng Cộng sản Nga. Những nước ở Đông Á kiên định theo tấm gương của Liên Xô với sự giúp đỡ của Liên Xô đã đi theo mô hình của chủ nghĩa xã hội vẫn đang phát triển thành công và trở thành dẫn đầu thế giới. Trước hết là tôi nói đến Trung Quốc, nhưng chúng tôi cũng phải công nhận các nước như Việt Nam, Triều Tiên đã được nhiều thành tựu quan trọng. Chúng tôi, các đảng viên Cộng sản chỉ có thể chào đón các đồng chí của mình tiếp tục phát triển theo con đường này. Chúng tôi sẽ làm tất cả để trở lại con đường sáng suốt này để nhân dân chúng tôi cũng như nhân dân các nước định hướng theo con đường này tiến tới tương lai tươi sáng. Trong hôm nay, lễ diễu hành và meeting kỷ niệm 102 năm cách mạng tháng 10 vĩ đại đồng thời được tổ chức ở nhiều thành phố khác của nước Nga.
Trước đó, vào lúc 14 giờ chiều nay theo giờ Hà Nội, trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow của Nga đã diễn ra lễ diễu binh kỷ niệm 78 năm cuộc duyệt binh huyền thoại năm 1941. Tại Nga từ năm 2005, ngày này được coi là ngày vinh quang của quân đội Nga. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga tiếp tục thông tin.
Tham dự buổi diễu binh có lãnh đạo thành phố Moscow, các cựu chiến binh tham gia cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, các cựu chiến binh từng tham gia cuộc duyệt binh huyền thoại 78 năm về trước và các cựu chiến binh tham gia cuộc duyệt binh mừng chiến thắng năm 1945, đại diện các tổ chức chính trị xã hội và đông đảo người dân thủ đô. Cuộc diễu binh năm nay có 11.000 người tham gia, trong đó 7.000 người là khách mời dự trên lễ đài, hơn 3.000 quân nhân từ các đơn vị vũ trang và học viên trường quân sự tại thủ đô Moscow. Cùng các loại thiết bị quân sự đã làm nên lịch sử trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại như pháo vác vai Katyusha, xe tăng T-34, xe bọc thép, xe máy. Ngay sau cuộc diễu binh, các khí tài quân sự tham gia sự kiện này được trưng bày trên quảng trường đỏ để mọi người đến tham quan và chụp ảnh kỷ niệm. Chia sẻ cảm xúc khi được tham gia lễ diễu binh năm nay, hai bạn trẻ Alexander và Evgeny đều khẳng định đối với họ đây là niềm vinh dự và tự hào. Đối với tôi, rất quan trọng khi được tham gia vào lễ diễu binh bởi vì cụ của tôi đã đi ra mặt trận chính từ quảng trường đỏ vào ngày 7 tháng 11. Tôi cảm thấy có sự gắn kết giữa tôi với cụ. Đây là sự tưởng nhớ về những người ông của chúng ta, những người đã chiến đấu, bảo vệ chúng ta, để bây giờ chúng ta được sống trong bình yên. Tái hiện cuộc duyệt binh huyền thoại năm 1941 là hoạt động thường niên được chính quyền thành phố Moscow tổ chức nhằm khơi dậy lòng tự hào của người dân thủ đô nói riêng và người dân Nga nói chung về lòng dũng cảm, chủ nghĩa anh hùng của những chiến sĩ Hồng quân, các cựu chiến binh năm xưa đã chiến đấu bảo vệ thủ đô Moscow, bảo vệ nước Nga trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945. Không những thế, Hồng quân Liên Xô khi đó còn giúp giải phóng nhiều quốc gia khác khỏi ách phát xít.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong hôm nay thông báo, hai nước Trung Mỹ đã đồng ý dỡ bỏ thuế tăng thêm đánh vào hàng hóa của nhau theo từng giai đoạn. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
Ông Cao Phong xác nhận trưởng đoàn đàm phán hai nước đã có các cuộc thảo luận nghiêm túc mang tính xây dựng về việc giải quyết các quan ngại cốt lõi của nhau trong hai tuần qua và nhất trí dỡ bỏ thuế tăng thêm theo từng giai đoạn dựa trên tiến triển của thỏa thuận giữa hai bên. Ông cũng cho biết giá trị thuế quan được dỡ bỏ trong giai đoạn đầu tiên sẽ phụ thuộc vào nội dung thỏa thuận giữa hai nước.
Nếu hai bên đạt được thỏa thuận giai đoạn 1, cần căn cứ vào nội dung thỏa thuận, cùng đồng thời dỡ bỏ thuế tăng thêm theo tỷ lệ tương đương. Đây là điều kiện quan trọng để đi đến thỏa thuận.
Ông nhấn mạnh, chiến tranh thương mại Trung Mỹ khởi nguồn từ thuế quan, do vậy cũng nên kết thúc bằng việc dỡ bỏ thuế quan. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chi tiết thỏa thuận giai đoạn 1 đang được thương thảo, cũng như thông tin về thời gian và địa điểm mà Bắc Kinh và Washington sẽ ký kết thỏa thuận. Thỏa thuận này được cho là sẽ vạch ra lộ trình để Trung Quốc và Mỹ từng bước giải quyết cuộc chiến thương mại giữa hai nước. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thông báo về chuyến công du tới Hy Lạp và dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS lần thứ 11 tại Brazil vào tuần tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã không đề cập đến kế hoạch nguyên thủ nước này dừng chân tại Mỹ hoặc khả năng tổ chức một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Trump.
Vừa rồi là một số tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự hôm nay là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 7 tháng 11 tại Hà Nội, huấn luyện viên Park Hang-seo đã ký vào bản gia hạn hợp đồng có thời hạn 3 năm với Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Sau khi cùng đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam là Tổng thư ký Lê Hoài Anh đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn, huấn luyện viên Park Hang-seo xúc động gửi lời cảm ơn tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã ủng hộ ông trong suốt 2 năm qua, đồng thời nhấn mạnh rằng thành tích của bóng đá Việt Nam đã được cải thiện đáng kể và vẫn đang tiếp tục phát triển. Ông Park Hang-seo nói.
Vấn đề thương thảo, tôi không trực tiếp mà là ủy quyền cho người đại diện. Hai bên đã thỏa thuận và đi đến thống nhất. Cái quan trọng nhất là tầm nhìn. Vấn đề này phải đàm phán khá lâu. Trước khi ký hợp đồng, tôi suy nghĩ khá nhiều. Bóng đá Việt Nam ở mức độ nào đó có kết quả rồi. Tôi biết người dân Việt Nam chờ đợi nhiều và yêu thương tôi và cầu thủ rất nhiều. Tôi cảm thấy vinh dự, tự hào khi tiếp tục công việc này. Tôi là người yêu bóng đá Việt Nam, cầu thủ Việt Nam. Đó là tình yêu chân thành.
Suốt nửa năm qua, phía VFF có nhiều cuộc làm việc chi tiết với người đại diện của ông Park Hang-seo và đã tìm được sự đồng thuận. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
Trong cái quá trình làm việc, trao đổi để gia hạn hợp đồng thì cái vấn đề làm sao duy trì những cái thành tích mà chúng ta đã đạt được trong 2 năm vừa qua và làm cái tiền đề để cho chúng ta có những cái phát triển sâu hơn hướng đến cái mục tiêu 2026. Nhiệm vụ trước mắt, các kế hoạch lên khung rồi. Vấn đề là giải pháp thực hiện nó thế nào? Đấy là cái chính giữa huấn luyện viên trưởng và chúng tôi ngồi với nhau để tìm ra và nó rất mất thời gian trong cái thời gian vừa qua. Ông Park Hang-seo muốn duy trì và nâng thành tích của đội tuyển Việt Nam lên cao hơn nữa.
Hôm qua, câu lạc bộ Viettel chính thức có thông báo về việc bổ nhiệm cựu tiền vệ Trương Việt Hoàng vào vị trí huấn luyện viên trưởng đội bóng. Ở câu lạc bộ Viettel, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng sẽ có sự hỗ trợ từ giám đốc kỹ thuật Thomas Doley, cựu trợ lý đội tuyển Mỹ, cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Philippines.
Trước đó, câu lạc bộ xổ số Kiến Thiết Cần Thơ đã ra mắt huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hữu Đang, thuyền trưởng quê Khánh Hòa sẽ dẫn dắt đội bóng miền Tây thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2020. Cùng với việc bổ nhiệm huấn luyện viên Nguyễn Hữu Đang, câu lạc bộ Cần Thơ cũng công bố chủ tịch mới là ông Phạm Hoàng Hải.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua diễn ra trận đấu sớm thuộc lượt trận thứ tư của bảng F Europa League. Đương kim Á quân Arsenal bị đội bóng vô danh của Bồ Đào Nha là Victoria Guimarães cầm hòa đầy tiếc nuối.
Arsenal gặp bế tắc trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng đội bóng đến từ nước Anh bất ngờ có bàn thắng từ pha đánh đầu của Mustafi ở phút thứ 81. Những tưởng đại diện bóng đá Anh sẽ có được chiến thắng thì vào những phút bù giờ, Bruno Duarte ngả người móc bóng kỹ thuật gỡ hòa một đều cho Victoria Guimarães. Với trận hòa này, Arsenal được 10 điểm, tiếp tục đứng đầu bảng F. Sau trận đấu, huấn luyện viên Unai Emery của Arsenal cho rằng
các cầu thủ đã rất nỗ lực và chúng tôi đã tiến gần hơn tới chiến thắng ở những phút cuối cùng của trận đấu. Nhưng đối thủ của chúng tôi cũng đã rất thiện chiến. Họ chơi rất có tổ chức. Điều quan trọng là hôm nay chúng tôi đã chơi phòng ngự tốt hơn. Chúng tôi cũng đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Kết quả hòa 1-1 là không thật sự tốt nhưng Arsenal vẫn đứng đầu bảng và đó là mục tiêu của chúng tôi.
Rạng sáng mai, mùng 8 tháng 11, tiếp tục diễn ra lượt trận thứ tư từ bảng A đến bảng L. Trong đó đáng chú ý Manchester United tiếp Partizan Belgrade đến từ Serbia. Sau 3 lượt trận, MU đang dẫn đầu bảng L với 7 điểm, 2 thắng 1 hòa và đang là một trong hai đội chưa để thủng lưới ở Europa League mùa này cùng với Sevilla. Phong độ sân khách của Partizan Belgrade là không được tốt. Đội bóng Serbia thua tới 10 trong tổng số 16 trận sân khách trong lịch sử những lần tham dự vòng bảng Europa League. Với lực lượng tốt hơn lại được chơi trên sân nhà, MU hướng tới 3 điểm trọn vẹn trong cuộc tiếp đón Partizan Belgrade vào rạng sáng mai. Trước trận đấu, huấn luyện viên Solskjaer của MU cho biết:
với tôi, việc trao cơ hội ra sân cho các cầu thủ trẻ để họ có điều kiện trải nghiệm ở sân chơi Europa League là điều rất tốt. Tôi nhận thấy các cầu thủ trẻ của chúng tôi đã có nhiều tiến bộ và cùng với những người có kinh nghiệm như Paul Pogba hay Anthony Martial, chúng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng tôi không muốn Belgrade đến đây để tận hưởng niềm vui.
Trong trận đấu còn lại của bảng L, AZ Alkmaar làm khách ở FC Astana. Ở trận lượt đi, AZ Alkmaar từng thắng đậm FC Astana 6-0 và nếu giành thêm một chiến thắng vào rạng sáng mai, AZ Alkmaar sẽ tiếp tục theo sát MU khi khoảng cách giữa hai đội lúc này đang là 2 điểm.
Dự báo thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ khoảng chiều tối và đêm ngày 9 tháng 11, hoàn lưu của bão số 6 bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh Nam Trung Bộ, nên khu vực này có khả năng sẽ xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Ở vùng ven biển cần đề phòng gió mạnh, nước biển dâng hết sức nguy hiểm, người dân cần chú ý. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Ngày mai tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động rất mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác
và có nơi có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, biển động rất mạnh.
Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Duy Quyền và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn và kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.